Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em đang nghe những trang tiếp theo của truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn. Các em thân mến, gia đình của cậu bé Enrico đều là những người tốt bụng và rất hiếu khách. Một hôm, Precossi và Garone đến nhà Enrico chơi. Hai bạn được Enrico và bố mẹ cậu đón tiếp rất nhiệt tình. Đến khi ra về, Precossi bất ngờ và hạnh phúc khi được Enrico tặng bộ đồ chơi xe lửa. Với trẻ con thì các đồ chơi mang đến nhiều niềm vui. Nhưng trong cuộc sống, tình bạn mới là điều đáng quý trọng nhất, các em ạ. Bây giờ chúng ta cùng nghe những trang tiếp theo của truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Tôi không bao giờ thấy một học sinh nào tìm đến với nó. Không ai nói chuyện với nó, không ai chào nó khi chia tay, không ai nhắc cho nó một câu khi nó không thuộc bài. Còn nó thì nó không chịu ai hết, và làm bộ khinh Derossi vì cậu đứng đầu lớp, và Garone vì cậu được mọi người mến. Derossi không thèm để ý đến điều đó. Và khi có người mách lại Garone là Nobis chế giễu cậu, thì cậu chỉ nói: thằng bé ấy kiêu ngạo một cách ngu xuẩn quá, nên không đáng để cho ai chú ý đến. Một hôm Nobis nhìn cái mũ nồi da mèo của Coretti một cách khinh bỉ. Cậu này nói luôn: này, xin quá bộ một chút đến nhà Derossi mà học cách làm ông chúa. Hôm qua Nobis phàn nàn với thầy giáo là cậu bé người Calabrica chạm bàn chân vào ống quần của nó. Thầy hỏi cậu bé Calabrica: cậu có cố ý không?
Thưa thầy, không ạ.
Cậu bé thành thật trả lời. Nobis, cậu thật khó tính quá sức, thầy bảo. Nobis trả lời một cách khinh khỉnh:
tôi sẽ mách bố tôi.
Thầy Pepponi liền quát lên:
bố cậu sẽ cho là cậu có lỗi, cũng như lần trước thôi. Và lại, ở đây, chỉ có tôi mới là người phán xét mọi việc.
Rồi giọng dịu dàng hơn, thầy nói tiếp: này, Nobis, hãy ăn ở nhã nhặn và trung hậu hơn với các bạn một chút đi. Tại sao cậu lại không làm được như những người khác? Làm thế, cậu sẽ được vui lòng hơn nhiều. Cậu có gì cần trả lời tôi không? Nobis nghe thầy giáo nói vẫn với nụ cười khinh khỉnh theo thói quen của nó và trả lời lạnh nhạt:
thưa thầy, không.
Ngồi xuống, thầy Pepponi bảo: tôi rất phàn nàn cho cậu. Cậu là một đứa bé, không có quả tim. Câu chuyện tưởng là kết thúc, thì cậu bé thợ nề ngồi ở bàn đầu, quay cái mặt tròn trĩnh về phía Nobis ngồi ở bàn cuối, và làm cái trò sứt môi, hài hước đến nỗi cả lớp phải phá lên cười. Thầy giáo mắng cậu, nhưng cũng phải lấy tay che mồm để giấu sự buồn cười của mình. Nobis cũng cười, nhưng cái cười bực bội và tức tối không đánh lừa được ai. Nobis có thể sánh đôi với Franti được đấy. Chúng nó chẳng động lòng vì bất cứ cái gì. Cả hai đứa, chúng nó rừng rưng trước cái cảnh khủng khiếp mà chúng tôi gặp lúc tan học. Chúng tôi đang cùng với bố nhìn một số trẻ em học lớp 2 nằm xoài ra mặt băng, lấy áo tơi và mũ cắt két cọ băng cho trơn để chừa cho dễ, thì bỗng thấy từ cuối phố kéo đến một đám đông người đi rất nhanh, vẻ nghiêm trọng và kinh hãi, và nói với nhau khe khẽ. Giữa đám đông là ba người vệ binh thành phố, phía sau họ có hai người khiêng một cái cáng. Học sinh từ tứ phía chạy lại, đoàn người tiến về phía chúng tôi. Người ta thấy một người đàn ông nằm trên cáng. Ông ta nhợt nhạt như một cái xác chết, đầu rủ xuống một bên tai, tóc rối bù, bê bết máu, và máu cũng chảy từ mồm, từ tai ông ta ra, thật là khủng khiếp. Một người đàn bà đi bên cạnh cáng, bế một đứa bé. Bà ta như điên cuồng vì đau khổ và bỗng kêu lên. Ông ấy chết rồi, chết rồi. Đi theo sau người đàn bà là một đứa bé con trai, tay cắp cặp học sinh. Đứa bé khóc nấc lên. Cái gì thế? Bố tôi hỏi. Một khách qua đường trả lời rằng đó là một người thợ nề bị ngã từ gác tư xuống trong khi đang làm việc. Những người khiêng cáng dừng lại một lát. Nhiều người trong số chúng tôi quay mặt đi vì khiếp sợ. Tôi thấy cô giáo đội mũ cắm chiếc lông đỏ phải đỡ cô giáo lớp 1 trên của tôi, gần như ngất đi. Cùng lúc ấy, tôi thấy có người chạm vào khuỷu tay. Đó là cậu bé thợ nề, mặt tái nhợt, cậu run như cầy sấy. Chắc là cậu nghĩ đến bố. Tôi cũng nghĩ đến bố tôi. Khi ở trường, tôi rất yên tâm vì tôi biết là bố đang ở nhà, ngồi trước bàn giấy, xa mọi sự nguy hiểm. Nhưng biết bao nhiêu bạn tôi lại nghĩ rằng bố họ đang làm việc trên một chiếc cầu rất cao hay cạnh những bánh xe của một chiếc máy mà một động tác, một bước hụt có thể làm cho thiệt mạng. Họ khác nào con của những người lính mà bố đang ra trận. Cậu bé thợ nề càng nhìn càng run, bố trông thấy và bảo cậu. Cháu về đi, cháu ạ, chạy nhanh về với bố cháu. Cháu sẽ thấy bố cháu mạnh khỏe, yên lành. Cậu bé thợ nề đi về, nhưng cứ đi vài bước lại ngoái lại. Đám người lại đi, và người đàn bà đáng thương cứ kêu lên thảm thiết. Ông ấy chết rồi, chết rồi. Không ai cầm lòng cho được. Không, không, ông ấy không chết. Người ta nói với bà từ khắp mọi phía. Nhưng bà không nghe và cứ kêu van mãi. Bỗng một tiếng ai đó hét lên, tức giận. Cười à? Tôi quay lại và thấy một người râu đen đang nhìn Franti. Thằng này vẫn còn cười. Người đó giật lấy mũ lưỡi chai của cái thằng bụng dạ độc ác ấy, ném xuống đất và nghiêm khắc bảo nó. Đồ khốn khổ, ít nhất cũng phải bỏ mũ trào khi trông thấy một người bị tai nạn lao động đi qua. Sáng hôm qua tôi theo bố đi đến mạn Moncalieri xem một ngôi nhà mà bố muốn thuê để ở trong mùa hè. Người giữ chìa khóa ngôi nhà là một ông giáo, đồng thời là thư ký của chủ nhà. Ông ta đưa chúng tôi đi xem nhà, rồi đưa chúng tôi vào phòng ông, mời chúng tôi dùng các thứ giải khát. Trên mặt bàn, gần các cốc nước của chúng tôi, có một lọ mực bằng gỗ, hình chóp nón, chạm trổ một cách rất lạ. Thấy bố tôi nhìn lọ mực ấy, ông giáo nói. Vật này rất quý đối với chúng tôi, và chắc ông cũng sẽ nghĩ vậy nếu ông biết sự tích của nó. Vâng, xin ông kể cho chúng tôi nghe, bố nói. Thế là ông giáo kể. Mấy năm trước đây, ông giáo ấy ở Torino được cử đến dạy học cho những người tù trong một nhà giam suốt cả một mùa đông. Để giảng bài, ông đứng trong một cái phòng hình tròn, chung quanh là tường cao, trơ trụi và vô số cửa sổ con hình vuông có chấn song sắt hình chữ thập. Mỗi cửa sổ ấy soi sáng một xà lim nhỏ. Thầy giáo giảng bài đi đi lại lại trong phòng. Người học đều ở phía sau các cửa sổ tí ti ấy, vờ áp vào các song sắt, chỉ để lộ trong bóng tối lờ mờ những bộ mặt gầy gò và lo âu, những bộ râu rối bù và lốm đốm hoa dâm, những đôi mắt trừng trừng của bọn cướp của giết người. Trong đám tù có một người mang số 78 là chăm chú hơn đồng bọn. Anh ta chăm học và nhìn thầy giáo với đôi mắt rất cung kính và biết ơn. Đó là một người còn trẻ, râu đen, một kẻ khốn khổ hơn là hung đồ. Một người thợ làm đồ gỗ, trong một cơn tức giận đã ném một cái bào vào đầu chủ xưởng, làm người này tử thương. Anh ta bị kết án nhiều năm cấm cố. Trong 3 tháng, người tù ấy đã biết đọc, biết viết. Một hôm, buổi học sắp xong, anh ta ra hiệu cho thầy giáo lại gần cửa sổ và buồn rầu báo tin là hôm sau anh sẽ phải chuyển từ nhà giam Torino đến nhà giam ở Venezia. Sau khi ngỏ lời từ biệt thầy giáo, người tù giọng cung kính và xúc động khẩn khoản xin được sờ bàn tay của thầy. Thầy giáo đưa tay ra, anh ta hôn và nói: "Xin cảm ơn," rồi biến mất. Khi thầy giáo rút tay lại thì tay thầy ướt đẫm nước mắt. Từ đấy thầy không thấy người tù đâu nữa. 6 năm đã trôi qua. "Tôi không còn nhớ đến con người khổ sở ấy nữa," ông giáo kể tiếp. "Thì sáng hôm qua, tôi thấy một người lạ đến đây, quần áo xấu xí, râu đen đã điểm hoa râm. Có phải thầy là thầy giáo?" người ấy hỏi tôi. "Vâng, ông là ai?" tôi hỏi lại. "Tôi là người tù số 78 mà thầy đã dạy cho đọc và viết cách đây 6 năm," người ấy nói tiếp. "Và trong buổi học cuối cùng, thầy đã vui lòng cho tôi được hôn tay thầy. Giờ tôi đã mãn hạn và tôi đến đây xin thầy nhận cho một vật nhỏ tôi đã lao động để làm ra ở trong tù. Chẳng hay thầy có vui lòng nhận cho cái vật chứng tỏ lòng biết ơn của tôi không, thưa thầy?" Tôi lặng thinh, và con người đáng thương ấy tưởng là tôi không muốn nhận món quà của anh ta. Anh ta nhìn tôi với một vẻ đau xót hết sức. Động lòng thương người tù học trò cũ của tôi cầm lấy vật này đây. Bố và tôi nhìn kỹ lọ mực mà thầy giáo đưa cho xem. Hình như nó được chạm trổ bằng một mũi nhọn của một cây đinh, và phải có một lòng kiên nhẫn ghê gớm mới hoàn thành nổi. Lọ mực ấy có khắc hình một quyển vở, trên có một ngòi bút với dòng chữ: "Kính tặng thầy giáo của tôi kỷ niệm của số 78, 6 năm. Và ở dưới hàng chữ nhỏ: học tập và hy vọng." Ông giáo không giữ chúng tôi ở lại lâu và chúng tôi ra về. Nhưng trên đường từ Moncalieri về Torino, tôi đã không thể nghĩ gì đến khác ngoài người tù ở đằng sau cái cửa sổ con, đến những lời người ấy từ biệt thầy giáo, đến cái lọ mực tội nghiệp chạm trổ ở trong tù đã nói lên biết bao nhiêu điều. Đêm đó, tôi nằm chiêm bao thấy những việc ấy, và đến sáng hôm sau, tôi vẫn còn nghĩ tới. Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi việc ngạc nhiên sắp đến với tôi ở nhà trường. Vừa mới vào chỗ ngồi mới bên cạnh De Rossi, và sau khi đã làm xong bài thi toán hàng tháng, tôi kể cho bạn nghe câu chuyện người tù, tả cái lọ mực và những dòng chữ khắc trên đó. Tức thì De Rossi giật nảy mình, nhìn Crossi rồi lại nhìn tôi. Crossi, con bác bán rau quả rong ngoài trời ấy, ngồi ở bàn trước mặt chúng tôi, đang tập trung hết sức suy nghĩ để giải bài tính đố. "Này," De Rossi nói khẽ và nắm chặt cánh tay tôi. "Crossi có nói với mình hôm kia là bố cậu ấy đi Mỹ về, có một lọ mực bằng gỗ hình chóp nón, có khắc một quyển vở và một ngòi bút. Chắc là người ấy đấy."
Ở lớp học của Errico thì mỗi bạn lại có tính cách khác nhau. Nếu Coretti là người luôn vui tươi, lạc quan, Garone chinh phục mọi người bởi khả năng học tập, thì tính nết của Nobis và Panti thật là khó ưa. Sự kiêu ngạo, hợm hĩnh của Nobis cũng như thái độ vô cảm của Panti trước bất hạnh của người khác thật đáng chê trách. Các em cùng đón nghe những trang tiếp theo chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.